18y.net giới thiệu câu chuyện Đồ ngốc em yêu anh. Chào các bạn, tôi là Nam, con trai út của một gia đình có thể nói là giàu có ở Hà Nội. Trên tôi là một chị hơn tôi 2 tuổi tên là Nga. Tôi là một thằng nhóc ăn chơi từ năm lớp 7, hầu như trong địa bàn Từ Liêm tôi ba với airport nào tôi cũng đi qua lại một hai lần. Chị tôi nhắc nhở từ nhẹ nhàng đến cứng rắn. Cơ bản bố mẹ chỉ lo kiếm tiền vứt hai chị em chồng treo ở nhà nên phải lo cho nhau. Chị nói, chẳng bao giờ tôi nghe chị ậm ờ cho qua. Một ngày như bao ngày khác, lúc ấy tôi đang học 11 còn chị thì mới học xong chuẩn bị thi đại học. Khi tôi đi ba về thì thấy chị ngồi phòng khách, đi đâu giờ mới về, em đi chơi tí. Mày biết mấy giờ rồi không? Đang sớm mà chị, sớm cái gì nữa? Mày biết chị lo lắm không? Em biết, thế sao còn đi? Tại bạn em không đi không được, chị nói nốt lần này nhé. Mày không nghe chị lần này nữa là chị cắt tóc đi tu. Mày cũng biết là chị chán cuộc sống này lắm rồi mà. Chị cũng lo cho mày nên chị như thế. Hu 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 chị, đừng khóc nữa. Em hứa từ nay em nghe lời chị đừng bỏ em nhá chị, hu hu. Hai chị em ôm nhau khóc một lúc sau thấy chị mệt, tôi đưa chị về phòng, xong xuôi tôi quay về phòng. Nằm suy nghĩ tôi thấy tôi thương chị lắm, chằn chọc, tôi quyết định thay đổi, bẻ sim điện thoại và ngủ đến với tôi êm đềm. Sáng tôi thức dậy, ngó đồng hồ cũng đã 8 giờ. Vệ sinh cá nhân xong tôi xuống nhà chẳng thấy chị đâu, đoán là chị chưa dậy, tôi lọc cọc vào bếp nấu đồ ăn sáng. Vừa nấu xong thì chị xuống nhà thấy tôi loay hoay dọn đồ ăn, chị nhìn tôi cười rồi hai dòng nước mắt lăn xuống. Sao chị lại khóc nữa rồi, em ngoan rồi mà, hay chị giận em cái gì? Nhìn em ngoan như thế này chị vui lắm, hi hi, chị đừng bỏ em nhá, từ nay em nghe lời chị, không làm chị khóc nữa, em ngoan lắm, chị lau nước mắt rồi ngồi xuống ăn. Dù đồ ăn là chị nấu tôi chỉ hâm lại như chị vẫn khen ngon, từ hôm đấy tôi tách biệt ra hẳn nhóm ăn chơi, đứa nào rủ đi tôi cũng bảo gia đình, làm ăn xuống dốc. Không có tiền đi chơi nữa nên chúng cũng chẳng rủ tôi nữa, tôi đi học đều hơn, ít nhất là chẳng ngủ gục trong lớp nhưng vẫn ngủ 1-2 tiết do thói quen, cái gì chẳng phải sửa từ từ. Ngày thứ hai rộn ràng, chào cờ xong tôi bật luôn ra bàn ngủ mà cô giáo vào chẳng hay. Tôi ngồi bàn cuối, bên trên toàn là bình phong nên góc của tôi chẳng cô giáo nào để ý tới nên tôi tha hồ ngủ chẳng lo bị làm phiền. Hôm nay cô giáo dẫn thêm một đứa con gái, chắc học sinh mới. Chẳng quan tâm tôi ngủ tiếp, giới thiệu với các em đây là bạn Linh, học sinh mới của lớp ta. Ồ, bọn học sinh hô lên huýt sáo toán loạn. Chào các bạn, mình là Linh, học sinh trường XYZ. Mình chuyển đến đây mong các bạn giúp đỡ. Được rồi, em muốn ngồi chỗ nào Linh? Đâu, đây, đây, bọn con trai hô hào. Dạ, bàn cuối kia trống, cho em ngồi đấy nha cô. Ấy không được, chỗ đó là chỗ của tên cáo biệt nhất trường, ngồi chỗ khác đi, em ngồi đấy không chịu nổi tên đấy đâu. Cô ta lại tiếp, Nam đâu rồi, cho cô hỏi hôm nay bạn Nam có đi học không? Này cô giáo kêu ông kìa, con bé bàn trên tên Vi lay lay tôi dậy, gọi gì em? Tôi đứng lên vẫn kịp ngáp ngủ. À, xem hôm nay anh có đi học không, mà trong giờ học ai cho anh ngủ? Em mệt quá, ra ngoài rửa mặt cho tôi. Lê bước ra ngoài, tôi nhìn con bé Linh, xinh thế, nước da trắng mịn, gương mặt thanh tú, ba vòng cũng ok, ước chừng nó cao 1m65. Tôi nhìn qua nó đút hai tay túi quần huýt sáo sải bước ra nhà WC, bước vào lớp thì đã thấy Linh đã ngồi vào chỗ của tôi rồi, đi đến bàn tôi hỏi, sao ngồi đây, thì còn chỗ nào đâu. Với cô bảo tôi ngồi đây chị bạn đấy, đồ thần kinh, nói xong tôi ngồi xuống cạnh nó, chẳng nhìn chẳng nói gì thêm, tôi lại gục mặt xuống bàn ngủ. Ngủ một giấc tôi nhìn đồng hồ, còn 15p nữa là tan. Tôi dụi mắt, mở cặp tính lôi quyển tập ra thì nó đã mất tích. Quay sang tìm thấy con bé đang lui hui ghi ghi chép chép. Chả đây, nè, sao tự nhiên lấy tập của tôi? Thì tôi ghi cho bạn đó, hi hi, ai mượn mà ghi. Thì thấy bạn mệt nên tôi ghi giúp. Sau tôi thì nhờ bạn ghi giúp. Không có chuyện đó đâu, đồ thần kinh. Tôi vơ tay lấy quyển tập thì đánh trống hết giờ. Tôi về thẳng chẳng để ý con nhỏ nữa. Lấy được xe ra ngoài cổng trường thì thấy con nhỏ đang đứng ở cổng trường. Xung quanh là bọn yêu nhện nhện bảo nó lên xe để tụi nó đèo về. Tôi dắt xe ra khỏi cổng chuẩn bị để xe thì con nhỏ leo hẳn lên xe. Tôi ghi bài hộ bạn, bạn chở tôi về nha. Ở đồ thân kinh. Sao cứ mắng tôi hoài dạ, tôi bị thần kinh hồi nào đâu, thấy kiểu cứ hâm hâm hay hay nên gọi là thần kinh, chọc người ta hoài, thôi về đi muộn rồi. Tôi để xe đi bỏ lại những cặp mắt đố kỵ, ha ha nè, cái gì nữa, tôi muốn ăn kem, sao lúc nãy kêu muộn rồi đòi về, hi hi, tôi không nói thế thì lúc nào bạn mới về, Tấp xe vào một quán cà phê, tôi gọi hai ly kem vani. Ủa sao biết tôi thích ăn kem vani? À thì chị tôi thích, đoán là bà thích nên tôi gọi. Ừ hi hi, kem được phục vụ đem ra. Con nhỏ ăn một thì rồi hỏi tiếp. Nè gì, sao bạn cứ ngủ trong lớp hoài? Thích đây, đừng như thế nữa nha. Không, đồ thần kinh, đừng chọc tôi nữa. Tôi quý bạn lắm đấy. Mới gặp được lúc sáng, chưa nói năng nhiều gì mà giờ hô quý, ảo tưởng, hi hi, tại tôi thấy thế, ăn nhanh lên mà về gần 12 giờ rồi, hi hi, thanh toán xong xuôi tôi lại tiếp tục like con nhỏ về, nhà ở đâu, ở số nhà, đường, ủa, sao vậy, không có gì. Về đến nhà nhỏ nhỏ vừa xuống xe vừa bảo về cẩn thận nha, chào hàng xóm mới nhé. Ủa, là sao, đồ thần kinh. Nói xong tôi đi sang nhà bên cạnh mở cổng và không quên vẫy tay chào. Chỉ thấy con nhỏ mỉm cười rồi chạy tút vào nhà. Về nhà chẳng thấy chị đâu, đoán là chị đi học. Tôi hâm lại đồ ăn, no nê xong đánh một giấc mãi lúc chị gọi tôi nới bò dậy được. Nhà ta có hàng xóm mới nam ạ. Vâng, bên nhà ấy có con bé xinh lắm, lại còn lễ phép nữa. Nghe đâu bảo học lớp 11 đấy. Vâng, em biết con bé ấy, ngồi cùng bàn, hồi trưa lai nó về nữa. Về đến nhà mới biết là hàng xóm, ha ha. Thôi ăn cơm rồi đi ngủ sớm đi. Vâng, ăn xong tôi ngồi xem tivi với chị một lúc rồi chạy tút lên phòng ngủ ly bì. Đang loay hoay lôi xe ra thì chào buổi sáng, cảm ơn, tôi chúc bạn rồi, bạn phải chở tôi đi học. Đồ thần kinh, chở con bé đến quán phở, tôi tấp vào gọi hai bát phở với hai chai nước. Phở ở Hà Bội ngon ghê. Sáng nào bạn cũng ăn sáng ở đây à? Thi thoảng tại hôm nay chị tôi mắc đi học sớm nên tôi ra đây ăn. Hi hi, thanh toán xong vào đến lớp tôi gục luôn xuống bàn ngủ. Này này Nam ơi, dậy dậy, sao thế Vi? Ngáp, ông chạy ra sau trường ngay, mấy chị lớp 12A7 định đánh bạn Linh. Tôi chạy ra thì thấy một đám đông bu lại, và nhân vật chính tên là Nhi, cạnh nó có hai con nữa tên Thủy và Lan đang xoắn ống tay áo chuẩn bị cho bạn Linh nhà tao một trận ra trò. Mày biết bọn tao gọi mày ra đây làm gì không? Không, mặt Linh nhà ta bình thản chẳng có vẻ gì sợ hãi. Không à, riêng cái tội không biết đã đủ để chị đánh rồi. Dứt câu nó đưa tay lên tát xuống, bẹt tôi chen vào đỡ cho Linh ăn ngay cái tát vào vai. Nam, cái gì? Tôi gằn giọng, sao lại đỡ cho nó? Con Nhi lắp bắp, tôi nói cho chị biết này, đây là lần đầu cũng như lần cuối, chị mà đụng đến Linh nữa thì chị coi chừng. Chuyện này chưa xong đâu, chúng mày nhìn cái gì, hay lắm à mà nhìn, thích nhìn không? Giải tán cho tao. Bọn yêu nhền nhền im lặng quay về lớp, còn bộ ba Nhi, Thủy, Lan thì xanh mặt cúi đầu im lặng. Tôi cầm tay Linh kéo vào lớp. Ngồi bệt xuống ghế, tôi lại úp mặt lên bàn chuẩn bị ngủ. Nè, gì nữa, tôi cảm ơn bạn nha. Ờ, hành động thay lời cảm ơn đi. Làm gì được, chép bài cho tôi. Hi hi, tôi chép nãy giờ này. Ừ, tôi nhắm mắt ngủ. Nè, nè, gì, về đi, tan học rồi. Ngủ gì như heo ý. Hi hi, ừ. Lê bước ra khỏi lớp để ra lấy xe. Linh thì ra cổng trường đợi. Và lại là bọn yêu tinh lại dụ dỗ bé Linh lên xe nó trở về. Tôi đi ra, nó nhảy phát lên xe theo tôi làm gì. Lại kia bọn nó trở về kìa. Nè, nè, đưa tôi đi là phải đưa tôi về. Bạn không đưa tôi về là tôi đi bộ á. Ừ, đồ thần kinh hi hi. Chửi cho mà cười hi hi. Cho tôi ăn kem nha. Ừ, lại quán kem thân thuộc. Hai ly kem vani. Này, sao dạ. Tôi xin bố mẹ sang tôi ăn cơm. Ủa, tự nhiên kêu tôi sang ăn. Có mục đích gì? Nào sang thì sang. Nói nhiều. Ừm, hi hi. Người gì suốt ngày cười cười. Kệ người ta. Giải quyết xong cốc kem tôi lại lai con nhỏ về. Về đến cổng nó nhảy xuống xe thì mẹ nó đi ra. Ai đây con? Dạ, bạn này tên là Nam học cùng lớp con, hàng xóm nhà mình. Hay giúp đỡ con lắm mẹ ạ. Ừ, nói xong mẹ nhỏ quay sang tôi dò hỏi, nhà cháu ở đâu? Dạ nhà bên cạnh ạ. Vừa nói tôi vừa chỉ tay sang nhà mình. Cái cô trẻ trẻ là chị cháu ạ. Vâng ạ. Hồi sáng cô gặp chị cháu rồi. Vâng, cháu học chung lớp với Linh à. Vâng ạ, cháu giúp bạn Linh nhà cô với nha. Tính nó ngang bướng, bố nó thì làm bên Mỹ, cả năm mới về một lần. Cô cũng đi làm cả ngày, thành ra không quan tâm được nhiều đến Linh. Cháu giúp cô với nhé. Vâng, à mà cô ơi, sao vậy cháu? Chị cháu bảo tối bạn Linh sang nhà cháu ăn cơm. Xem như làm quen ạ. Rồi cô đồng ý. Nhưng không được đi đâu đấy nhé. Vâng ạ. Cháu chào cô. Cháu về ạ. Ừ, cháu về đi. Về đến nhà thì bà chị đang ngồi loay hoay với đống đồ ăn trên bàn. Tối nhà mình có khách hay sao mà nhiều đồ thế? Có chị Hoa, chị Hồng, chị Tươi sang nhà mình ăn cơm, toàn chị Đại. Ha ha, bỏ rồi nhé. Bọn chị hơi bị ngoan đấy. Hi ha. À chị này, sao em mời con bé hàng xóm sang ăn cơm, sẵn có ba chị kia nữa, em muốn nhờ mọi người một chuyện. Dễ thôi nha, khó là chị chịu. Nói đi, thôi để tối đông đủ rồi nói. Việc này liên quan đến bé Linh hàng xóm. Ừ, con bé ngoan với lễ phép lắm. Chiều hôm qua chị gặp rồi, nó kể cậu lên lớp ngủ ly bì, làm nó phải ghi bài hộ cậu. Hư lắm nha, ha ha, quên rồi cơ à. Thôi em lên phòng đây, ăn trưa, thôi em ăn bánh, ừ, vật ra giường, ăn xong mấy cái bánh, tôi bật máy tính và cày game, ngó đồng hồ cũng đã 4 giờ, nghe dưới nhà có tiếng của mấy bà tám, đoán là mấy bà chị già đã tụ họp. Tôi tắt máy phi xuống phòng khách. Mấy bà chị ế này, hôm nay tự nhiên vô đây làm gì, cấm làm nhục tôi đấy nha, hô hô, cậu chỉ giỏi trêu bọn chị. Chị Hồng nói, bọn chị đến để bắt cậu đấy, dạo này ế quá. Chị Hoa trêu tiếp, cuộc trò chuyện vui vẻ nổ ra của năm chị em. Đùa cợt chán chê thì lăn hết vào bếp, bỏ lại tôi thui thủi ngoài phòng khách, bật bộ phim hoạt hình cha clo. Tôi ngồi xem cười ha hả thì thấy Linh đi sang, mặt hớn hở chạy lại ngồi gần tôi. Nè, tôi sang với bạn rồi nha. Ừ, ngồi đây chơi đi, mấy chị đang nấu cơm, tí xong rồi ăn. Ừm, tôi bạn ngồi xem đi, tôi vào phụ mấy chị. Hi hi, ừ, Linh lon ton chạy vào bếp, tôi vẫn ngồi xem tivi. Ngồi xem mà tôi ngủ gật lúc nào chẳng hay. Đê, ật y đi con heo lười của tôi, im cho người ta ngủ, dậy ăn cơm. Ờ, rửa mặt xong tôi đi vào bàn ăn. Tất cả đều đủ cả, ngưng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lắm. Chị Tươi kêu, Nam, dạ, sao cậu, để bọn nó đánh bé Linh. Mẹ kiếp, mới nói chuyện với nhau một tí đã thân rồi. Uổng công cả năm lớp 10 tôi lẽo đẽo xách cặp đi mua đồ ăn vặt cho mấy con mụ này. Đâu đâu có, thấy bọn con nhi định đánh. May em ra kịp ăn nguyên cái tát đang còn ê ẩm đây này, thế là tốt. Mai bọn chị sẽ lên trường, em không thể để yên được. Hi ha, em đang định nhờ thế thì ăn xong cậu dọn phòng cho bọn chị ngủ lại nhá. Mai còn đi sớm. Eo, cấm nói nhiều. Hai, tôi ngồi cạnh Linh, suốt buổi tôi chẳng phải đưa đũa gắp đồ ăn, toàn được nhỏ Linh gắp, hi hi, chưa gì bé Linh đã chăm chồng ghê ha, chị Hồng trêu, đâu có đâu chị, tại tên ngốc này hồi sáng giúp em nên em chăm thui, hi hi, ai mượn, đồ thần kinh, chọc tôi hoài dạ, thích, ha ha, bữa ăn, vi vi trong tiếng cười, tôi thì no nê, hích. Ăn xong tôi dọn dẹp lại phòng bố mẹ cho chị Hồng với chị Tươi nằm phòng chị Nga thì chị Hoa nằm cùng. Dọn dẹp xong tôi ù lên phòng bật máy tính và chìm vào game online. Đang chơi thì Linh vào trên tay cầm đĩa hoa quả với một cốc sữa. Ăn đi nè, cảm ơn, để đấy, tí nữa ăn, ăn luôn đi, đang mắc đút cho tôi. A a a, mặt cười. Con nhỏ này cứ làm như tôi là con nít ấy, vợ chồng nhà ngươi tình cảm quá ha, chị Hoa, tình cảm mấy, tôi trả lời, Linh thì ôm mặt hai má đỏ bừng. Chị ta trêu thêm mấy câu, rồi té về phòng, để lại hai đứa ở phòng, đứa thì ngồi chơi game, đứa thì ra sức đút rồi cầm cốc sữa, xong trận tôi nhìn đĩa hoa quả cũng vơi. Cốc sữa hết bong dù tôi nhớ uống rất ít, uống sữa của ta hả, đâu có, hi hi, chối này, tôi bế thuốc Linh lên giường cụ cụ eo, thôi tha cho tôi đi, tôi chừa rồi, mai tôi đền cho, chưa tha được, tôi cụ tiếp, hỡi ôi con bé buồn quá bật dậy, môi song song đánh chụt cái vào nhau, đồ dê sồm, cái gì, tôi nói bạn là dê sồm đó, chưa gì đã hôn người ta, này, này. Ngủ sớm đi, muộn rồi tôi phải về đây, bye bye. Nói xong con bé vùng chạy ra, mặt mũi đỏ bừng, hắc hắc chắc mắc cỡ, kệ, tôi ngồi chơi game tiếp, cảm giác được hôn tôi biết rồi. Nhiều là khác, nhưng hôm nay thấy lạ lắm, cảm giác lâng lâng, đến 3 giờ thì tôi lăn ra ngủ, sáng, lò do dậy, vệ sinh cá nhân, bữa ăn sáng nhẹ với cái bánh mì cộng cốc sữa tôi đánh gọn. Tìm các bà chị chẳng thấy đâu, tôi đoán chắc là đi ra trường rồi, tôi phóng thẳng ra trường, biết ngay mà, các chị của tôi khác quá. Bình thường thì nhìn hiền lành, mắc vụ này thì lại quay lại cái thời đi học, đánh nhau tóe loe, tôi thầm nghĩ, bé Linh giờ em tính sao với con này, chị tôi nói, tắt cho nó mấy cái đi em. Chị Tươi, cái loại chỉ đi ăn với bắt nạt học sinh mới, tắt nó đi Linh. Chị Hồng, mày thấy lúc bọn tao đang học có bao giờ bắt nạt chúng mày không? Cái loại mày thì, chị Hoa, thôi mấy chị ạ, em cũng chưa bị sao cả, bỏ qua đi nha chị. Ừ tùy em, nhưng con kia mày phải xin lỗi bé Linh, mình xin lỗi Linh nha. Ừm hi hi, con bé này hiền quá, thảo nào bị bắt nạt, thôi về đi, cả thằng danh kia nữa nhá, mày ngủ trong lớp nữa bé Linh, kể cho tao biết là mày chết. Chị tôi này, mất hình tượng, em quá chị gái ơi, kệ cậu, thôi đi vào lớp đi, bọn chị đi học đây, bye bye các tình yêu, lẽo đẽo theo tôi vào chỗ, con bé lôi một hộp giấy màu hồng hồng, chìa cho tôi. Tặng bạn nè, hi hi, ủa tự nhiên tặng tôi, hi hi, hôm nay sinh nhật bạn mà, sao biết, chị Nga bảo tôi từ chiều hôm qua, hi hi, tìm chẳng có gì vừa ý, tôi mua đại cái này không biết bạn có thích không, cảm ơn, nhận hộp quà tôi nằm xuống ngủ, tỉnh dậy thì chẳng thấy Linh đâu, đoán là đi chơi với mấy con bánh bèo. Tôi đi ra WC giải quyết xong lên lớp đánh một giấc cho đến khi nhỏ gọi về thì tôi lững thững về. Trên đường về chẳng thấy nhỏ nói gì, cứ im im thi thoảng cười khúc khích. Đưa nhỏ về đến nhà vẫy tay tạm biệt, vẫn cười khúc khích, chẳng thấy chị. Trên bàn có đồ ăn, ăn xong tôi lại tiếp tục cày game, mệt quá lăn ra ngủ, mở mắt dậy thì đã 7 giờ tối. Lọ mọ xuống nhà vẫn chưa thấy chị về, đang tính nấu mì ăn thì cụp mất điện, hay đành để bụng đói đi ngủ vậy. Chúc mừng sinh nhật em trai nha, thêm một tuổi phải chững chạc hơn đấy. Điện sáng, chị tôi, chị Hoa, Hồng, Tươi đang chúc tôi trên bàn chẳng thấy gì ngoài bánh kẹo. Chợt tiếng nhạc bật lên, Linh bước ra từ phòng bố mẹ tôi, tay bưng cái bánh kem bự chà bá. Đặt xuống bàn, chị Hoa kêu, chúc heo lưỡi của tôi SNVV, ha ha ha, bé Linh chu đáo quá, mất cả buổi sáng đi lựa quà với đặt bánh sinh nhật cho chồng, có mệt không em, chị cứ trêu em, hi ha. Buổi sinh nhật vui vẻ, tôi với các chị đùa nhau như con nít, lấy bánh kem quệt vào người nhau, đùa ầm ầm cả căn nhà. Dường như lâu nay căn nhà mới có những tiếng cười đùa như thế này. Mở quà đi cu, ok mở của chị hai trước này. Món quà là một bộ quần áo hàng hiệu mà tôi đang rất thích. Ha ha, chị cậu tâm lý quá ha, chị Hồng cười. Quà chị Hoa là một đôi giày vải màu trắng. Nói chung tôi cũng thích, đến quà chị Tươi thì là một cái thắt lưng ra cộng cái mũ Joy Sena, hợp tôi quá, ba bà này gom lại thành một bộ quần áo cho tôi, e hèm đến quà của Linh, thật bất ngờ. Đây là thứ tuyệt vời nhất tôi đã được thấy, đó là một cái áo mà trắng trên đó có hình một cậu nhóc đang nằm ngủ trên bàn, đó chính là tôi nhưng sao nét vẻ đẹp mà chân thực thế, không biết. Bên dưới cái áo là một chiếc lắc tay có in chữ Hà Nam, ngó qua thấy nhỏ cũng đeo một cái y hệt có khắc chữ Diệu Linh, thì ra ngươi bày ra trò này à Linh, hi hi, tôi muốn bạn vui tôi, hi hi. Cảm ơn nha, tôi thích món quà này lắm, chị Tươi chen vào, vợ vợ chồng chồng nói toẹt ra đi, tôi với chả bạn, ha ha, chị nữa, trêu em hoài, mấy bà nhìn này mới chọc tí đã đỏ mặt rồi, ha 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 ha, tiệc cũng tàn, ai về nhà nấy, tôi phụ chị dọn dẹp lại bãi chiến trường, đợt này em ngoan như thế chị vui lắm, vâng, xong rồi, đi ngủ sớm đi em, vâng thưa chị. Chìm vào giấc ngủ, tôi mơ một giấc mơ ở một căn nhà thờ, tôi đang mặc vest đợi cô dâu của tôi bước ra, thật bất ngờ đó là dậy chở tôi đi học, nào heo lười. Mở mắt ra nhỏ Linh nằm đè lên tay tôi, người sát tôi, tiện kéo tay tôi ôm, cả người Linh lại lòng mình, hôn nhẹ lên môi Linh, đẩy tôi ra, Linh bịt mặt hai tai đỏ bừng bừng. Bạn làm gì tôi, dạ tên dê sồm, tại tại, mở mắt nhoài người ngồi dậy, ai mượn nhìn tôi gần làm gì, rõ ràng bạn ôm tôi rồi hôn tôi nữa, hức hức cừ, xin lỗi nha, vệ sinh cá nhân đi. Tôi đợi dưới nhà, xuống nhà thì con nhỏ đang ngồi ở phòng khách, trên bàn ăn có một cái bánh mì xúc xích kèm ly sữa, giả quyết xong tôi lai Linh ra lớp. Lại bàn học thân quen, nhưng hôm nay tôi không ngủ mà ngồi nhìn Linh rồi ghi bài, nhìn tay nhỏ nắm nót viết, ôi, chữ đẹp quá, đúng đẹp người đẹp cả nết, nè, sao vậy? Tối mẹ tôi mời bạn sang ăn cơm, sẵn có chút chuyện nhờ bạn giúp, ok con dê, có mà bạn dê tôi ý, ai mượn xinh làm gì, hi hi, tôi lại muốn hôn bà rồi. Ăn quả mơ đi chua lắm hi hi, loay hoay cũng 7 giờ tối, sang nhà Linh bấm chuông nhỏ lon ton chạy ra mở cửa, vào bàn ăn thì toàn món tôi thích, hi hi chiến thôi, cháu ngồi xuống đây ăn cơm. Vâng a hát, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé, vâng, vừa nâng bát cơm lên thì nhận được ngay một cái đùi gà của nhỏ, cảm ơn, hi hi, cuộc trò chuyện vui vẻ trong bữa cơm. Linh đang rửa bát thì mẹ Linh kéo tôi ra phòng khách dặn dò, Nam này, dạ, cô muốn nhờ cháu một việc, không biết cô có phiền cháu không, cô cứ nói đi, giúp được cháu sẽ giúp, mai cô phải đi công tác một tuần, cô muốn nhờ cháu trông bạn Linh hộ cô được không, tại cô phải đi, thân nó con gái ở nhà một mình nguy hiểm lắm cháu giúp cô với nhé, vâng. Để cháu trông bạn ấy cho, cô yên tâm ạ, cô chưa thấy bé Linh vui như thế này bao giờ cả, là sao cô, là trước bé Linh bị trầm cảm nặng, chẳng nói với ai cô gì, lủi thủi đi học, Về nhà lại nhốt mình vào một gốc chữa trị cho Linh tạm ổn nên cô chuyển sang đây cho bé Linh khuây khỏa. Cô thấy từ khi bé Linh gặp cháu thấy nó vui hẳn lên, chịu nói chuyện, chịu tiếp xúc lắm. Cô cũng vui. Vâng, cảm ơn cháu. Không có gì đâu cô, cháu xin phép về ạ. Ừ, cháu về. Tôi vật ra giường và suy nghĩ nhiều lắm, không ngờ cô bé xinh xắn như thế lại từng bị trầm cảm. Tôi cũng không biết lý do, chắc là sốc lắm, miên man chán tôi đi vào giấc ngủ, dậy đi nào, hôm nay chủ nhật cho ngủ nướng tí, lông, dậy dọn đồ với tôi, là sao? Hỡi ôi, nó mang sang một vali quần áo với sách vở vứt lên giường tôi, sao đem đồ vào phòng tôi, phòng bố mẹ tôi còn trống, tại tối tôi ngủ một mình sợ lắm, tôi không có chịu được. Thì sang ngủ với chị tôi, không tôi thích ngủ với bạn, điên à, dù gì chúng mình cũng khác giới, mà tôi chịu chứ chị tôi không chịu đâu, ha ha, hi hi, chị bạn đồng ý rồi, hả? Con bé nói xong để vali vào một góc sách vở vứt lên bàn tôi, trời ơi là trời, không sợ tối tôi dê bạn à, hi hi, tôi biết bạn không làm vậy đâu, ở kệ nhà ngươi ta ngủ đã, hi hi, ngủ đi. Tí tôi gọi dậy ăn cơm, tôi chìm vào giấc ngủ miên man, chợt tôi cảm thấy hơi thở nào đó gần lắm, hôn lên má tôi rồi vội vàng rụt lại, chắc đang mơ, dậy ăn chưa nào? Ừ, chị Nga đâu, chị bảo sang nhà bạn ăn cơm rồi, tha hồ dê hắc hắc đáng ghét, có dậy ăn không, ok, ăn xong phải cho tôi hôn, hứ, nằm đấy mà mơ nhỏ chạy ù ra ngoài. Tôi lê thêm mò xuống bàn ăn, nào là sườn chua ngọt, bò chiên dù, ai nấu đây, tôi nấu, hi hi, đau bụng thì sao, hổng dám đâu, tôi nấu ngon lắm đó, ừ, ngon thật, hi hi. Ăn xong đi xem phim rồi tối đi ăn ở ngoài nhà, ủa sao không ăn ở nhà, ra ngoài ăn cho nó tình cảm, với tha hồ dê chứ, đụng vào người tôi là tôi giết, hắc hắc, ăn đi Hi hi, ăn uống sửa soạn xong hai đứa kéo nhau ra rạp, tôi chọn một bộ phim ma Thái Lan, sướng nhất là lúc nó xem cứ ôm cứng tay tôi ghì vào khe vú, làm thằng đệ ngộng hết cả lên. Hắc hắc, phim hết hai đứa lôi nhau đi ăn KFC, hai ly kem mò về đến nhà cũng đã 10 giờ tối, nè tôi bên này bạn bên kia, cái gối này ngăn cách bạn mà vượt qua là ăn đòn, chúc ngủ ngon. Ngủ say giấc tôi chợt thức vì sự đụng chạm, nhỏ ôm chặt cứng lấy tôi, ghì hai quả vú vào ngực tôi, hỡi ôi mãi giờ tôi mới biết nó không mặc áo ngực như này sao ngủ. Phần con lấn áp phần người tôi đặt một tay lên bầu vú nhỏ, nhẹ nhàng, sao mà nó to quá, cảm nhận được 10 phút người tôi nóng lên, rời vú tôi dò hẳn tay vào trong mân mê nhũ hoa. Con nhỏ chợt cựa quậy, tôi vội rút tay ra rồi ôm ghì nó vào vòng, đính chính tâm lý một lúc tôi lăn ra ngủ, sáng mở mắt tôi quên bén mất con nhỏ đang ở nhà mình. Mắt nhắm mắt mở mở cửa phòng thì đập ngay vào mắt tôi cơ thể lọa lồ của nhỏ Linh, hai bầu vú căng tròn, đầu nhũ hoa bé tí hồng hào, vùng kín trắng bóc phớt phơ vài sợi lông tơ. Con bé nhìn thấy tôi vội che lại nhưng tôi thấy hết còn đâu, đồ dê xồm, đi ra ngoài mau, tôi ngoảnh mặt, quay đi thì trượt chân đập đầu xuống đấy, nhỏ chạy lại ôm lấy tôi. Bạn có sao không? Không sao nhưng, nhỏ ngồi nguyên hai tay cố che lấy tất cả những gì có thể che, về phần tôi thì thấy nóng bừng, cu cậu phản đối điên loạn. Vô thức tôi ôm chầm lấy Linh, một nụ hôn vào môi Linh, lưỡi tôi luồn sang tìm kiếm lưỡi của em, nhưng bị hàm răng đều tăm tắp của em cản lại, Linh đẩy tôi ra cho có lệ rồi im lặng chịu trận. Tay tôi thò sang mân mê bầu bú, rồi cả miệng ôm trọn lấy cái đầu nhũ hoa bên phải, một tay vòng sau lưng, một tay thì mân mê vú bên trái. Linh ưỡn người lên rồi, những tiếng rên ư vô nghĩa vọng ra từ cuống họng, tôi bế Linh nằm lên giường, rồi đứng ngắm cơ thể Linh, Linh thì ngại ngùng đưa tay che hai bầu vú và ngã ba. Chẳng biết đầu óc tôi suy nghĩ như thế nào, tôi vội cởi quần áo, nhanh chóng lọa lồ như Linh, nằm cạnh Linh cậu nhỏ, cứ cạ cạ vào mông Linh, làm cô nàng ngượng ngùng. Thấy Linh Toan ngồi dậy thì tôi ôm chầm lấy nằm trên Linh, tôi hôn đôi môi ngọt ngào của Linh, hai tay tham lam khám phá vú và lồn Linh. Tôi ngồi dậy nâng hai chân dạng ra rồi vụt mặt vào nơi thầm kín nhất của con gái, lưỡi tôi miết nhẹ lên mép âm đạo thi thoảng lấy răng day day hột le, được một lát thì thấy em rùng mình. Hai tay bò chặt lấy ga trải giường, lồn em ứa ra một ít nước nhầy nhầy màu trắng, biết Linh đã đạt cực khoái tôi liếm sạch rồi nhẹ nhàng trườn lên nút lưỡi Linh, tôi kề sang tai Linh nói cho anh. Em nhé, không nói gì tức là đã đồng ý sex với tôi. Tôi nhẹ nhàng đưa con cu trà đi trà lại lên mép lồn. Trà tới đâu Linh run người tới đó. Vì là lần đầu làm chuyện này nên tôi không biết cách để giảm đau cho em. Tôi chỉ trà một chút rồi đút thẳng vào, thúc một cái thật mạnh. Một cảm giác bó chặt nơi chim tôi, vừa đau đau vừa sướng. Đợi một chút cho lồn và cu tôi được quen với cái cảm giác mới rồi tôi mới nắc từng cái một, vừa nắc vừa hít thở đều mong kéo dài được thêm chút thời gian. Nhưng có lẽ là lần đầu nên nắc thêm độ chục cái là tôi đã ra. Sau khi cơn cực khoái đi qua, tôi mệt nhoài người, nằm vật bên cạnh Linh thiếp ngủ. Tỉnh dậy không thấy Linh vali quần áo cũng chẳng thấy đâu, chỉ thấy trên ga trải giường dính một ít tinh dịch nước lồn pha chút máu trinh hồng hồng của em, tôi chạy sang cổng nhà Linh bấm chuông. Im lặng, tôi bấm tiếp một đợt nữa thì thấy tiếng vọng ra, anh về đi, không, anh không về, giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi, làm sao anh có thể bỏ mặc em một mình được. Anh về đi mà, em muốn ở một mình, anh xin em, là anh không tốt, đã làm em đau, anh xin lỗi mà, em đừng giận nữa được không? Em không có giận, chỉ, em mà không mở là anh sẽ kể hết chuyện lúc nãy cho bọn lớp nghe đấy, anh dám, em có mở không, để anh bấm điện thoại cho lớp trưởng kể luôn nhé. Tôi vờ lấy điện thoại ra, chắc em cũng sợ lắm, liền chạy ra mở cửa cho tôi vào, vào nhà, đợi em đóng cổng vào, tôi ôm chầm lấy em, hôn em tát tôi một cái, khiến tôi choáng váng, nhưng tôi không bỏ cuộc tiếp tục nhào đến ôm em, vừa ôm chặt em tôi vừa nói. Anh yêu em, vì lúc nãy anh không kiềm chế được mình nên mới làm vậy, chỉ vì anh yêu em nên anh mới làm thế với em, chứ anh không phải là một thằng đều có thể làm chuyện đó với bất cứ ai đâu, anh biết đó là lần đầu của em, nhưng đó cũng là lần đầu của anh xin thề từ nay anh chỉ yêu có mỗi mình em, tốt nghiệp xong mình cưới liền nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Sáng anh sẽ vào công ty của ba anh vừa làm vừa học. Còn em ở nhà chỉ việc nấu nướng rồi chăm con là được rồi. Em đồng ý. Làm vợ anh nhé. Em mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười của em mà tôi như tháo được nút thắt trong lòng. Em khẽ nói. Đồ ngốc. Em yêu anh. Từ lúc em cho anh thì em đã đồng ý làm vợ anh rồi. Hết.